Vậy khi mà mình lễ bái Di Đà Phật là phát tâm muốn sinh về cực lạc thế giới, tán thán bằng cách xưng danh hiệu của A Di Đà Phật là muốn tu hành cho thật đúng, tương ưng với như thật tu hành. Tu hành đó là gồm có chỉ và quán. Đến phần phát nguyện, tức là phần tu chỉ, thì thông thường chúng ta thấy ví dụ như kêu là ngũ đình tâm quán ở trong đạo Phật. Thì ví dụ mình muốn cái gì mà nó không, nó làm động tâm mình, nó làm cho tâm mình lôi kéo vào con đường luân hồi, lôi kéo vào các nghiệp để mà tạo thành nhân, để mà cứ vậy mà luân chuyển trong luân hồi á, đó tức là tham, là sân, là si. Thế khi mình muốn dừng tham sân si lại, khi nào mà tham sân si dừng lại kêu là chỉ. Muốn dừng lại thì thông thường, thí dụ như tham thì mình tu quán bất tịnh, tham tham thân này, tham thân khác, thì giờ quán thân bất tịnh để dừng tham lại. Khi nào mình sân á, muốn dừng sân lại, mình phải tu từ, quán từ, từ tâm thương xót tất cả chúng sinh. Muốn cho chúng sinh được an lạc thì nó sẽ dừng tâm sân lại. Khi nào mà mình cái tâm si của mình á, mà mình muốn dừng lại, thì lúc giờ mình phải quán nhân duyên, kêu là nhân duyên quán. Thì đại khái á, là cái lối tu như vậy Đức Phật chỉ ra á, là để dừng tâm lại. Cái tham sân si đó là những cái năng lực mà thế gian này nó lôi cuốn mình, làm cho mình phải dính vào đó và phải đi theo và hoạt động theo cái thế gian. Thì trong thế gian này nó có đủ hết các cảnh khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cho đến nó có những cái cảnh sung sướng của cõi trời, nhưng mà cũng thoát khỏi cái vòng si mê và luân hồi. Vì vậy cho nên nói chung lại là thế gian này nó là cái nơi mà trói cột mình. Và nó trói cột không phải cho mình đứng lại, mà nó trói cột mình, nó kéo mình vào cái vòng luân chuyển của nó. Cho nên dừng tu thiền định, dừng có nghĩa là dừng lại cái sự lôi cuốn của thế gian. Dừng lại là làm chủ được cái năng lực của thế gian nó lôi cuốn mình đi. Đó là con đường tu thiền định của đạo Phật. Thế vì vậy khi mà mình nương vào cực lạc thế giới, mình phát tâm quy về đó, và khi cái tâm của mình nó dứt khoát nói là phát nguyện là mình sẽ luôn luôn niệm, tức là luôn luôn nhớ tưởng đến cực lạc thế giới và mong rằng sẽ vãng sinh về đó. Cái mong này là một cái nguyện thật mạnh á, thì lúc đó cái tâm của mình á, nó dừng đứng lại, nó không chạy theo thế gian này nữa. Giữa cực lạc thế giới và cõi đời này, kể cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, lẫn cõi trời nữa, lẫn cõi người, mình lựa chọn cực lạc thế giới, thì lúc bây giờ cái năng lực của thế gian ba cõi luân hồi nó không có kéo mình đi được nữa. Cho nên khi đó nó trở thành tương ưng với tu hành samatha, là tu hành chỉ thiền định. Thì như vậy á, là trong cái tu hành của Đức Phật đề ra để đưa con người đến giác ngộ á, đầu tiên hết á, theo cái Phật pháp thông thường á, nó đi từ giới đến định đến huệ. Giới á, nó thuộc về thân với khẩu. Định á, bắt đầu nó vào tâm. Và huệ là thuộc về tâm. Thì nếu mà chúng ta muốn có sự giác ngộ á, tức là thuộc về trí huệ á, thì tâm mình nó phải lắng. Nó lắng trong, tức là nó phải lắng và nó thanh tịnh. Muốn cái tâm mình nó lắng và thanh tịnh á, thì mình phải rút nó ra khỏi ba cõi luân hồi. Mình rút nó ra khỏi ba cõi luân hồi có nghĩa là mình phải có giới. Giới luật như vậy nó giữ tâm mình ra khỏi thế giới, ra khỏi tham sân si. Thì nó chính vì vậy á, cho nên cái tiến trình tam học của trong Đức Phật dạy ra cho chúng ta là giới định huệ. Thì ở đây chúng ta thấy là khi mà mình nương vào cực lạc thế giới, khi mà mình quy quy tâm về cực lạc thế giới á, đồng thời cũng là mình tu giới định huệ. Mình lấy một cái thế giới khác của Đức Phật A Di Đà để mà mình nương vào đó và mình tìm cách mình chấm dứt đầu tiên, tức là tâm mình á, nó lựa chọn cực lạc, nó không có lựa chọn cái thế gian này nữa. Và bằng chính cái hành động, nó biểu lộ ra cái tâm đó bằng chính cái hành động thân và khẩu của mình. Mình đảnh lễ và mình sướng niệm hồng danh lên. Thì lúc đó mình huân tập như vậy, thì lúc đó từ từ cái năng lực tâm thức của mình nó chuyển về cực lạc thế giới. Nó kéo dần ra khỏi thế giới này. Thì khi nó kéo nhiều chừng nào thì cái tâm mình nó bắt đầu định lại chừng đó. Cái tâm thế gian của mình nó định lại. Tại vì bây giờ thí dụ như một người nào mà mình sắp sửa dọn nhà đi, sắp dọn đi khỏi Hòa Lan, dọn đi luôn, mình sẽ sang một cái xứ mà giàu có hơn nữa, ví dụ như Mỹ chẳng hạn, và ở một cái nơi sung sướng hơn nữa, mình biết chắc chắn như vậy, tâm mình dứt khoát, thì lúc đó tất cả mọi cái công chuyện mà mình dính líu ở bên Hòa Lan này từ từ mình rút ra hết, và coi như là từ từ mình không có dính líu gì nữa hết. Khi mình ngồi ở đây á, nó không còn những cái lo âu như mọi ngày nữa, mà khi mà cái tâm mình nó dứt khoát là mình ở đây. Khi tâm mình dứt khoát ở tại Hòa Lan này ấy, thì nó sẽ dính líu vào và nó có cái lo toan như vậy. Khi mình đã chắc chắn là mình bỏ nó, thì lúc đó dù mình còn ở lại nhưng mà cái tâm mình nó vô cùng an, nó rút ra khỏi. Đấy, nó lúc đó kêu là chỉ. Mình chỉ đối với cái thế giới này, chỉ đối với cái chỗ mình đang ở. Thì như vậy á, Đức Phật nó mượn một cái phương tiện khác để kéo cái tâm mình ra khỏi cái đau khổ, tức là để làm cho tâm mình vào thiền định, đứng lại. Thì trong những cái phương tiện như vậy á, thì cực lạc thế giới là một phương tiện. Nhưng nếu chúng ta so ra á, thì cực lạc thế giới là một phương tiện hoàn hảo nhất, hơn hẳn tất cả cái quán bất tịnh. Quán bất tịnh nó chỉ rút được cái tâm tham ra thôi, nó không có rút được cái tâm sân ra. Quán từ nó chỉ rút được cái tâm sân ra khỏi cái thế gian này, nó không rút ra được cái tâm tham ra. Quán nhân duyên nó chỉ rút được cái tâm vô minh, chứ nó không rút được cái tâm tham với sân, tâm si thôi. Nhưng cực lạc thế giới nó rút hết một lúc ba tâm. Thành ra cái định của cực lạc thế giới nó rất mạnh. Đồng thời tất cả những phương pháp quán tâm của thiền định ấy, nó chỉ rút được tâm thôi. Cảnh với sự nó không có rút được. Cái người mà đắc thiền định á, vẫn mang cái thân của thế gian này, vẫn sống trong cái cảnh của thế gian này. Cái cảnh với cái thân của thế gian này nó vẫn thuộc về tham sân si. Nhưng mà cực lạc thế giới đó là cái, kể cả cái cảnh giới, kể cả cái y báo, cái chính báo, tức là cái thân, cái cảnh á, mà cái tâm mình nó nương vào á, nó đều là cái cảnh và cái thân chân thật, tức là hoàn toàn thanh tịnh. Đồng thời nữa, cái cảnh và cái, những cái thân á, chân thật đó, nó lại từ trí huệ giác ngộ mà ra. Mà nãy mấy bữa trước mình nghe rồi á, nói tâm thôi không có thấy được, nói giác ngộ nó chỉ là cái tâm thôi. Giác ngộ là gì? Thành ra nếu mình muốn thấy giác ngộ á, mình phải thấy 32 tướng tốt. Mình phải thấy từ thân nó phóng hào quang ra. Mình phải thấy cái cảnh giới xung quanh á, nó đẹp lộng lẫy và nó thật hết sức thanh tịnh mức độ nào. Đó là giác ngộ, đó là tâm giác ngộ. Còn nếu không có cảnh như vậy, tâm giác ngộ là gì? Như mình nói nghèo, thì nó phải có một cái gì để mình thấy cái nghèo chứ. Rồi khi mình nói cái tâm tham, như bữa trước mình nghe, nó phải có một cái cảnh nào đó để cái tâm tham nó xuất hiện chứ. Nói nó khơi khơi không có cảnh gì hết thì làm sao nó có. Thành ra chính vì vậy chúng ta biết là khi nói giác ngộ vậy nó phải có cảnh. Chúng ta lấy cảnh giác ngộ ở đâu? Cái cảnh nào là cảnh thực sự của giác ngộ? Nếu chúng ta biết rằng là tất cả cái cảnh giới mà mình đang có ở đây này, nó do cái tâm tham sân si mà ra, thì giờ cái tâm mà giác ngộ là cái tâm mà không còn tham sân si. Tâm giác ngộ của Đức Phật không những không còn tham sân si mà lại còn có đầy đủ tất cả mọi công đức thiện. Nhiều khi mình bảo chứ Hòa Lan này sạch sẽ bên Pháp, là bởi vì cái nghiệp của Hòa Lan á, cái tâm của dân Hòa Lan á, nó có cái phần sạch hơn cái tâm của dân bên Pháp, thành ra cái cảnh giới nó sạch sẽ hơn. Nếu mà mình bảo Pháp nó rộng lớn hơn Hòa Lan là bởi vì cái tâm của Pháp á, nó rộng hơn cái tâm của Hòa Lan, thành ra cái nước Hòa Lan nó nhỏ hơn nhưng mà nó sạch hơn. Thì nó tương ưng theo cái tâm nó mà nó xuất hiện. Thế bây giờ Đức Phật á, bây giờ mình muốn thấy tâm Hòa Lan, mình nhìn cái xứ Hòa Lan, nhìn người Hòa Lan, nhìn đường phố của Hòa Lan, nhìn nhà cửa Hòa Lan. Mình muốn thấy cái tâm Pháp á, mình nhìn người Pháp, mình nhìn đường phố người Pháp, mình biết nó có cái chỗ nào hơn nhau, nó có cái chỗ nào thua nhau. Bây giờ mình muốn thấy cái tâm giác ngộ nó như thế nào á, mình hãy nhìn vào cực lạc, mình hãy nhìn vào tịnh độ. Cái gì của nó cũng viên mãn hết. Chứ mình đừng có nghĩ tâm giác ngộ nó chỉ là một cái ý tưởng trong đầu, ngoài ra cảnh nó không có, thế giới nó không có. Mà những thế giới này nó do tâm mà ra. Bây giờ giác ngộ cũng là tâm, tại sao không có cảnh, không có thế giới? Thành ra chúng ta mà muốn tin tịnh độ mà một cách vững vàng chắc chắn á, chúng ta phải hiểu cái vấn đề nhân quả, thế giới với lại tâm, tâm thức, nghiệp thức ấy. Thì khi hiểu như vậy rồi, cực lạc thế giới có là một chuyện vô cùng dĩ nhiên, không có cái gì mà chúng ta băn khoăn thắc mắc nữa. Nhưng mà bởi vì cái hiểu đó nó đòi hỏi sự học học Phật pháp dài dòng lắm. Nay đây chúng ta đi thẳng vào cái tâm giác ngộ qua cảnh giới giác ngộ. Thì ra khi chúng ta lấy cảnh giới đó làm cái chỗ nương để mà phát tâm á, để mà tu hành á, thì nó tương ưng chân thật và nó đúng với lại giác ngộ. Không có một cái cảnh nào đúng hơn sự giác ngộ đó. Vì vậy nên tất cả mọi cái pháp môn khác nó không thể so sánh được với lại cái pháp môn tịnh độ. Khi mình dùng tịnh độ để mình tu chỉ thì không có một cái chỉ nào nó viên mãn bằng. Cái tâm thức của mình á, khi mà mình tu theo lối này, khi mà mình đắc chỉ á, lúc đó cái đắc chỉ của mình nó là đắc chỉ của Phật. Cái chỉ của mình ấy, cái định của mình là định của Phật, không phải định của Thanh Văn Duyên Giác, hay không phải định của ngoại đạo hay là tà đạo nữa, mà là định của Phật. Do đó cho nên chúng ta muốn có một phương tiện tiện lợi, một phương tiện mà có thể làm cho mình ấy, chuyển thành Phật được ấy, đó là tịnh độ mà thôi. Bây giờ ấy, trong cái tu hành ấy, thì nó có chỉ không phải là để nó yên tĩnh mà hưởng lấy cái sự tĩnh lặng an lạc, mà nó tĩnh lặng là cốt để phát huệ. Thành ra mình phải quán. Cái tu trong đạo Phật nó như vậy, tức là mình ngồi thiền làm gì vậy? Ngồi thiền là nó tĩnh lặng cái tâm mình xuống, nó động quá mình không có thấy được chân lý. Tĩnh lặng như vậy rồi mình mới quán sát, mình phát giác ra chân lý. Cho nên chỉ là để quán, chỉ với quán đi với nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cực lạc thế giới để tu quán, đó là dùng trí huệ quán sát. Chính niệm quán nước kia bởi muốn như thật tu hành tỳ bà sa na vậy. Tỳ bà sa na là quán. Thì khi cái này nãy chúng ta sáng nay chúng ta đã đọc qua, thì đại khái ngài Ấn Thuận giải thích về ý nghĩa của quán theo cái nghĩa của Phật học. Nhưng có nói là niệm là để vào quán đó. Thì sáng nay mình có nói là làm cho tâm thanh tịnh, khai mở trí huệ, làm giảm phiền não, nó gọi là chính niệm. Còn tỳ bà sa sa na là chữ phạn, nó có nghĩa là quán. Còn tu chỉ mà không tu quán thì chỉ ở lại định, không thành tựu trí huệ được, nên cần phải tu quán thì mới đến được chỗ cứu cánh á. Bây giờ quán sát con cõi nước kia có ba loại. Giờ mình bắt đầu vào quán. Quán là trí huệ, là cứu cánh. Thì thông thường thì nghe như là quán bất tịnh chẳng hạn vậy, quán không, tất cả mọi cái cách quán. Thì trong này chúng ta đây là quán. Quán về cực lạc. Quán cực lạc có ba loại. Một là quán sát cái sự trang nghiêm. Trang nghiêm nghĩa là gì? Chữ này là nên xác định cái chữ trang nghiêm này. Trang nghiêm, chữ Việt mình dùng cho cái gì nó nghiêm nghị, nó trang trọng. Chữ trang nghiêm ở trong đạo đây nó có nghĩa là tô điểm làm đẹp thôi, chứ không phải cái nghĩa trang nghiêm là trang trọng, trịnh trọng. Dù mình bảo chứ nhìn Đức Phật thật là trang nghiêm có nghĩa, cái nghĩa trang nghiêm nó chỉ nghĩa là đẹp thôi. Trời ơi, chánh điện bữa nay nhìn trang nghiêm có nghĩa là Đức chánh điện đẹp quá. Thành ra nhiều khi ấy, chữ dùng nó là trang nghiêm, nó là cái chữ ở trong đạo, nhưng mà có thể mình lẫn lộn với cái chữ trang nghiêm mình dùng ngoài đời, nó có vẻ như cái gì mà hơi quan trọng, trịnh trọng mà làm cho mình khớp. Nhưng mà chữ trang nghiêm đây nó là đẹp. Quan sát cái sự trang nghiêm do công đức của cõi nước Phật kia. Cái trang nghiêm ở trên cõi Phật kia nó là từ công đức. Công đức đây là công đức đại bi, công đức trí huệ mà nó thành quả. Bây giờ mình thấy bất cứ một người nào, thí dụ mình thấy một người khỏe mạnh. Cái khỏe mạnh đó nó từ cái công đức của người đó. Từ cái công đức trong kiếp trước, thí dụ người đó chuyên môn giúp đỡ những người yếu đuối, giúp đỡ những người bệnh hoạn, nuôi nấng người bệnh hoạn. Do cái công đức đó cho nên kiếp này người đó có một cái thân thể khỏe mạnh, lành mạnh. Mình nhìn thấy cái thân thể khỏe mạnh, mình quan sát cái thân thể khỏe mạnh đó là mình quan sát cái công đức của người đó. Thì ở đây ở cực lạc thế giới nó cũng như vậy. Tất cả cảnh giới ở trên đó nó như thế nào á, thì khi mình quan sát nó, tức là mình biết ngay là từ cái công đức chân thật, từ cái đúng công đức từ bi trí huệ mà nó ra. Thì công đức như vậy là công đức của cõi nước Phật kia là một. Hai là quan sát sự trang nghiêm do công đức của Phật A-di-đà. Điều thứ hai nữa là quan sát về cõi, cái công đức của cõi, cái công đức của Phật. Điều thứ ba là quan sát sự trang nghiêm do công đức của các Bồ Tát. Thì khi mình quan sát về thế giới cực lạc, mình sẽ có quán theo ba cách. Quán về thế giới, quán về Đức Phật, quán về chư Bồ Tát. Cũng như mình muốn quán sát Hòa Lan, quán sát nước Hòa Lan, vua Hòa Lan là vua phải không? Và dân chúng Hòa Lan. Đó là mình quán sát về nước Hòa Lan. Thì như vậy mình sẽ biết ra là cái nghiệp, tức là cái tâm thức, cái chủng từ mà nó tạo ra cái kết quả này từ trong những cái kiếp xưa nó như thế nào. Và như vậy. Ê, vậy ở đây quý vị thấy rõ một điều không? Mình tu theo cực lạc thế giới nó rất giản dị và rõ ràng. Trong khi mình tu các pháp môn khác, mình tìm cái tham sân si ở trong tâm mình. Mình nghĩ ngợi về nó, tìm trong nó rồi tìm cái cách mà dẹp nó đi. Ở đây không có cần chuyện đó. Mình chỉ cần dựa vào cực lạc thế giới. Một cách dứt khoát, tự động cái tâm của mình á, nó chấm dứt sự tham sân si với cõi này. Mình có cái gì mệt mỏi mà tranh đấu với tham sân si, không có cái gì hết á. Trong khi thân của mình nó dính, nó thuộc về tham sân si. Cảnh xung quanh mình nó thuộc về tham sân si. Tâm mình á, nó hoạt động theo tham sân si. Mình lại có một cái ý muốn luôn luôn muốn chống lại, muốn dẹp nó đi. Cho nên mình tu cái lối đó nó rất là mệt mỏi, nó rất là nặng nề. Mà không như vậy á, không có cách gì mình thoát khỏi tham sân si. Thành ra cái lối đó là một cái lối mà hết sức là khổ sở. Đó, giờ mình tu theo cực lạc thế giới rất giản dị. Cũng như là tại sao mà mình vẫn phải cần cái bàn này, cho nên mình mới cãi lộn với anh bạn, mà rồi mình phải chống lại với cái tâm cãi lộn đó để mình nhường cho anh ta, mà mình vẫn cần anh ta, mà mình vẫn cần cái bàn. Thành ra một mặt mình vẫn muốn có cái bàn, một mặt mình cứ cố gắng phải xả cái bàn, phải nhường. Cái đó nó rất mệt mỏi. Tại sao mà ôi cái bàn gỗ nứt nẻ tùm lum hết, đẹp cho. Vì tôi đang sắp sửa sắm một cái bàn bằng lưu ly rất là đẹp. Thì tự nhiên lúc bây giờ nó chấm dứt cái tâm tranh lộn một cách dễ dàng vô cùng. Thành ra chính vì vậy chúng ta thấy là cái lối của A Di Đà Phật cực lạc thế giới nó rất giản dị. mà mình có đủ hết mọi cái pháp môn của Phật. Đấy, mọi pháp môn của Phật nó xây dựng ở trên cái chỗ mà nó xả, nó lìa khỏi tham sân si đi, mà nó thành thiền này, thành định này, thành đủ hết, thành công đức nữa. Thành ra bây giờ mình dựa vào vậy thôi. Điều thứ hai nữa, khi cái người mà muốn, cái người mà tu mà không dựa vào cực lạc thế giới á, mà muốn thành, bỏ được tham si, muốn thành bậc thánh như vậy á, cái người đó luôn luôn phải nhìn thế gian này một cái cách đau khổ, một cái cách mà vô thường, đủ thứ hết á, tất cả những gì bất tịnh, không có một cái lỗi nào thế gian này không có. Tất cả mọi cái sai lầm, mọi cái lỗi lầm, mọi cái dơ bẩn, mọi cái gì nó thuộc về thế gian hết. Thì mình phải khơi dậy, mình quán tưởng như vậy thì mình mới xả được. Còn khi mình tu cực lạc thế giới không cần. Thế giới này A là A, B là B, đẹp là đẹp, xấu là xấu, mà nó cái gì nó y đúng như vậy, nhưng mà mình đều xả được ấy, bởi vì mình có cực lạc thế giới rồi. Tâm mình nó không có dằn vặt, nó không có tranh đấu với thế gian này, mà tự động mình xả được. Mình không cần phải nhìn thấy bất cứ người nào cũng vào chứ mà bất định, mình cần phải vậy. Nhưng mà tâm mình xả được, bởi vì mình có cực lạc thế giới rồi. Thành ra thế gian này bảo cái hình này đẹp, mình bảo cái hình này đẹp. Nhưng mà thế gian khi nói cái hình này đẹp rồi thì họ sẽ đam luyến vào cái hình này. Bởi vì họ nghĩ ngoài cái hình, cái đẹp này ra không có cái đẹp khác nữa. Mình bảo cái này đẹp, nhưng mà mình có thế giới cực lạc thì cái đẹp này mình xả mấy lần cũng được hết. Thành ra cái tâm của mình nó vẫn bình thường như tất cả mọi người khác. Nó không cần phải cố gắng, cần phải trở thành thánh, nó không cần phải thanh tịnh, nó không cần phải gì hết đấy. Nhưng mà đồng thời nó xả được tất cả. Thì cực lạc thế giới nó có những cái tính chất như vậy. Cái tu này nó rất đặc biệt, đây là một cái phương tiện mà, cho nên trong kinh A Di Đà mới nói cái này là nan tín. Đây là một cái pháp nan tín mà Đức Phật có một cái năng lực phi thường, cho nên mới có thể nói ra được cái phương tiện, phương tiện tịnh độ này ở trong cái thế gian này như vậy. Thành ra chính vậy chúng ta sẽ quan sát một lúc ba phương diện. Đi theo kinh mà quan sát có thể phân biệt làm ba: một là y báo của Phật, y báo là cõi nước. Bây giờ những danh từ này danh từ chuyên môn ha. Khi mình sinh ra một cái ở đâu, thí dụ mình sinh ra ở nước Việt Nam thì Việt Nam là y báo. Việt Nam là một cái kết quả. Kết quả đó, do mình dựa vào cái kết quả đó để mà mình hiện hữu. Nó là một cái thế giới, nó là cái môi trường, cái thế giới để cho mình hoạt động đó, kêu là y báo. Khi mình làm nghiệp ác, mình sẽ sinh vào địa ngục. Địa ngục lại là y báo của mình. Cái quả báo mình nó gồm có hai mặt. Một mặt là một cái thế giới để cho mình hoạt động. Mặt nữa là một cái thân mình. Cái thân mình kêu là chính báo. Mình sinh vào cực lạc, thân mình sẽ bị cưa, bị đốt, bị cày, bị đủ thứ hết á. Cái đó là chính báo. Cái chỗ giường sắt mà mình nằm để nó cưa mình, cảnh lửa xung quanh nó cháy này, nó đó là y báo. Thành ra cái quả báo nó có hai mặt, mặt y báo, chính báo. Bây giờ mình muốn quan sát cái quả báo của công đức giác ngộ á. Đầu tiên mình quan sát y báo là thế giới cực lạc, cõi nước của Phật. Thế đến mình quan sát về chính báo, tức là của Phật, tức là chính là Phật A-di-đà. Ba nữa là đến bạn bè của Phật, tức là những bạn lữ của Phật, chính là các đại Bồ-Tát. Quan sát như vậy, tức là Phật không có phải một mình Phật ở trên cực lạc thế giới. Phật không có phải là một mình như thế, đi đi lại lại ở trên đó với tất cả lưu ly sa cử mã não san hô hổ phách, tất cả những ảnh đồ quý báu mình Phật làm chủ trên đó, mình Phật mới Phật thôi, cô đơn lẻ loi như vậy, nhảy đi đi lại lại như vậy. Phật tạo ra tất cả những cái đó để làm gì? Phật do cái nghiệp gì mà rốt cuộc mình lẻ loi cô đơn như vậy? Phật bao giờ cũng vì chúng sinh hết, cõi Phật không phải có mình Phật đâu, mà tất cả chúng sinh ở trên đó đều là đại trí huệ, đều là người nào cũng đẹp, cũng trang nghiêm, cũng đẹp, mà cũng công đức, mà cũng trí huệ, cũng đủ thứ hết á. Tất cả những cái gì hay, cái gì đẹp, tức là không phải mình Phật, mà có rất nhiều thánh chúng, nhiều đệ tử, nhiều gì của Phật nữa. Thì như vậy á, là cái năng lực cứu độ chúng sinh của Đức Phật với năng lực mà cứu độ chúng sinh của chư Bồ Tát hợp lại mà thành. Thì bây giờ mình phải lấy những cái kết quả, lấy những cái mình có thể thấy, nghe, biết, chẳng hạn như vậy, mình làm cái cảnh để mình quán tưởng. Hiện giờ cực lạc thế giới đang hiện hữu, mình lấy cảnh giới đó qua sự giới thiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni, mình làm chỗ quán tưởng. Còn thế nào gọi là công đức? Công là dùng sức, đức là nghiệp thiện. Nghiệp thiện được kêu là đức, dùng sức của mình làm nghiệp thiện kêu là công đức. Như dùng công đức mà được khéo thành tựu, tức là làm thành tựu một kết quả nào đó thì gọi là công đức. Nay tất cả những cảnh giới trang nghiêm của thế giới cực lạc từ đâu mà có đó được? Khi mà Đức Phật nói về một thế giới của Phật kêu là tịnh độ, nó không phải như thiên đường của các tôn giáo khác. Luôn luôn trong đạo Phật đặt câu hỏi mình, nhân ở đâu mà nó có cái quả đó? Đạo Phật không từ chối với bất cứ một cái loại thế giới nào hết á. Nhưng mà cái trí huệ của đạo Phật nó ở chỗ là mình phải biết nhân của nó. Do cái nhân gì mà nó có một thế giới như vậy? Không từ chối. Nhưng bây giờ mình bảo giờ thí dụ mình lấy thiên đường bên đạo Thiên Chúa ra, đạo Phật không có từ chối. Nhưng đạo Phật hỏi mình nhân nào mà nó có cái thế giới như vậy? Nhân nào mà sao mà Thượng Đế có mỗi hai người con trai con gái mà sao nó đi nó phản mất Thượng Đế? Đạo Phật hỏi nhân quả như vậy. Thì nó phải ra như vậy. Còn nếu mà tự nhiên khơi khơi mình bảo nó như vậy rồi mình chấp nhận không, thì đạo Phật bảo không có. Không có cái gì trên thế gian này mà không nhân mà có quả hết đó. Không có một cái gì nó hiện hữu nó thành nó sắc thanh hương vị xúc pháp, nó thành cảnh giới, nó thành người đi lại, thành cái gì mà nó lại không hề có nhân. Thành ra chính vì thế, nếu mà nó không có nhân thì nó phải xuất hiện ngay bây giờ. Nó không cần phải lúc nào, nó không cần phải điều kiện gì hết. Một cái gì nó cần phải có điều kiện nó xuất hiện, nó chứng tỏ là nó cũng phải chờ nhân công quả. Và một cái mà mình bảo là cái đó không cần có nhân, thì hiện giờ cái đồng hồ này nó không phải là nhân của thiên đường này, thì nó cái thiên đường nó phải xuất hiện ngay đây. Bởi vì thiên đường xuất hiện do không có nhân mà có. Đó là lối nói của Ngài Long Thụ. Thế mà mình đã chấp nhận không có nhân rồi là mình sai lầm vô cùng trong cái phương diện lý trí, lý luận của mình. Thì tất cả những cảnh giới trang nghiêm đó không thứ nào không phải là từ thiện nghiệp do Đức Phật làm ra mà thành. Tức là Đức Phật phải làm bao nhiêu cái công đức, làm bao nhiêu cái việc thiện với tâm đại bi, nó mới thành được những cái cảnh giới như vậy. Cho nên chúng tất cả công đức nó là thành quả tu hành tinh tiến của Phật và gọi là công đức. Trang nghiêm là trang sức một cách vi diệu. Đó là giải thích chữ trang nghiêm, là trang điểm á. Thành ra chúng ta thấy tu á, mình tu thọ bát quan trai á, là mình tu theo con đường xuất gia thanh văn. Con đường thanh văn, con đường A-la-hán á, thành ra không có được trang điểm. Không có được nằm giường cao tốt đẹp, không được trang điểm, không được phấn son, không được điệu, không được gì hết á. Mình phải bình thường thôi mà tu. Nhưng khi mình tu cực lạc thế giới á, phải đẹp. không có thấy chê chỗ xấu, không có thấy chê đẹp mà ca ngợi xấu bao giờ hết á. Đẹp, trang điểm, trang nghiêm. Tất cả những cái gì á, mình tu tập Đức Phật, tu hành, tu tập gì á, không lẽ bao nhiêu bây giờ mình nói mình thấy một người đẹp, thí dụ một cô hoa hậu thế giới đi. Cô đẹp tại sao vậy? Bởi vì á, cô đã từng giúp đỡ, hay cô đã từng chăm sóc, hay cô đã từng cúng dường. Ví dụ vậy, nếu nói về phương diện cúng dường, cô từng cúng dường những cái bông hoa tươi đẹp đẹp nhất, không ngại mắc mỏ hết lên cho chư Phật hay là lên cho Thượng Đế hay gì đó. Cô đã từng là chăm sóc những người bệnh hoạn đau khổ mà người ta bị tai nạn rồi sứt đầu rồi cháy nám này nọ gì, nhưng cô an ủi, cô chăm sóc vậy đó. Cho nên kiếp này cô được đẹp như vậy. Từ cái nhân công đức đó mà nó thành quả. Đức Phật cứu giúp người ta mức độ nào? Đức Phật từng hành Bồ Tát Đạo. Nếu bây giờ một người cần mắt, Đức Phật còn móc mắt cho. Nếu một người nào, Đức Phật bỏ cái đẹp của mình cho người ta lại cái lành mạnh, cái đẹp của người ta. Đức Phật làm công đức nó biết bao nhiêu. Mà không lẽ bây giờ đến kết quả Đức Phật xấu hơn cái cô hoa hậu đó à? Là làm sao? Nhân quả thì kỳ cục cái quế. Thành ra chính vì vậy á, chúng ta phải hiểu là cái tất cả những cái đẹp, bây giờ khi mình tu theo tịnh độ á, thì mình phải nhìn tất cả mọi cái đẹp nó là do việc thiện mà ra. À. Thành ra bất cứ người nào mà ai mà khen mình đẹp tiếng đó, thì đừng có hãnh diện hết. Mình bảo à, đó là mình đã làm một cái việc thiện gì ở trong quá khứ rồi, cho nên mình được như vậy. Bây giờ mình có thấy sướng không khi người ta đã khen mình? Nếu mình thấy sướng thì mình nên làm việc thiện tiếp để kiếp sau người ta khen gấp đôi nữa, được sướng gấp đôi nữa. À. Chứ còn kiêu hãnh một cái là nó giảm, nó mất á. Thành ra mình phải biết nhân quả đó mà mình thực hành. Đó, chính vì vậy á, khi mình tu theo cực lạc thế giới không có chê đẹp nữa, không có chê công đức nữa, không có cái chuyện mà tu hành để khổ. Bảo bây giờ trời, cái ông đó ông tu nhiều kiếp thiện lắm, kiếp này ông thành thánh, nó thánh sao vậy? Mặt mày ông xấu xí, người ông gầy gò hôi hám này nọ, ông đi đâu ông đi cũng không nổi, ông thở khò khè khò khè, yếu vô cùng đó. À, tâm hồn của ông như là suy nghĩ tầm bậy bạ hay không? Không lẽ giờ tu bao nhiêu kiếp công đức mà nó đi đến cái khổ hạnh như vậy hả? Thành ra mình phải nhớ là cái đạo Phật á, cái đạo đức của đạo Phật á, nó không phải là của đạo Khổng. Đôi khi chúng ta bị ảnh hưởng Nho giáo á, thành ra chúng ta bị nó hơi lệch lạc chút. Đức Phật vẫn khuyên người ta có hiếu. Đức Phật khuyên người ta làm tất cả việc thiện. Đức Phật khuyên người ta phải không có được bỏ người có bệnh. Bất cứ mình đã là một Phật tử, mình thấy một người bệnh hoạn đó là mình phải có cái tâm chăm sóc, nuôi dưỡng. Đức Phật bày người ta tất cả những cái phước thiện như vậy. Nhưng mà không phải vì tình cảm, xót thương tình cảm, cái lối cải lương. Mà Đức Phật biết được nhân quả công đức, nó theo nhân quả như thế nào. Thành ra chính vì vậy nên Đức Phật bày cho mình làm tất cả mọi cái công việc thiện đó, để cho dù, thứ nhất á, dù mình chưa có được trí huệ á, thì mình cũng bị những cái khổ của mà thiếu công đức mà nó tạo cho mình. Dù gì nữa mình sinh ra thì mình cũng khôi ngô tuấn tú một chút, cũng thông minh một chút, trong gia đình cũng khá giả một chút, nó không bị những cái khổ đó. Trước tiên là nó như vậy hả? Cho nên Đức Phật bày mình làm việc thiện. Điều thứ hai nữa, thiện nó là một năng lực công đức. Nếu mà mình biết sử dụng nó thì nó phát triển mạnh vô cùng, nó thành năng lực lớn vô cùng, và nó có thể ích lợi vô cùng. Mà mình biết rằng là cái đời này hạnh phúc nó ở chỗ là ích lợi cho mình, ích lợi cho người này nọ, chỉ có cái năng lực công đức nó làm được chuyện đó thôi. Thế cho nên khi mà mình chuyển sang Đại Thừa, khi mà mình, nhất là mình đến cực lạc thế giới, mình tu theo lối tịnh độ này đó, thì mình phải tu theo lối thanh tịnh trang nghiêm, tức là thanh tịnh làm đẹp. Ví dụ thường thường ai mà, nhất là mấy người nữ chẳng hạn, đến chùa mà diện đẹp chút á, thì thường thường hay bị chỉ trích chê bai ha. Nhưng mà mình phải nhớ cái diện nó có hai cách. Nhưng mà thông thường nhiều người khó tính á, thì dù có diện đẹp mà nó không có phải là diêm dúa, mà nó cũng phải là một cái gì xấu đó cũng không cho nữa. Thế là cho là không có diện. Thì cái đó là mình theo cái lối của bên tiểu thừa. Mà nói ở đây, nói cái chữ tiểu thừa ở đây là cái tiểu thừa trong giáo lý. Giáo lý cái tinh thần tiểu thừa như vậy. Tức là luôn 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 mình phải đến chùa là mình phải nhiếp cái tâm mình vào cái sự thanh tịnh, lìa khỏi cái thế gian này. Cái trang điểm làm đẹp nó thuộc về cái thế gian này, cho nên mình phải xả bỏ nó. Nhưng mà mình nhớ một điều nhé, tức là mình gọn gẽ, sạch sẽ gọn gẽ, chứ không phải là xả trang điểm có nghĩa là để người nó dơ giấy, rồi ấy tóc cho nó bù lên rồi vô lạy Phật. Nó không phải là ngược lại, xả cái trang điểm không phải là làm ngược lại cái trang điểm. Xả trang điểm là xả cái tâm tham thế gian. Nhưng mà khi mà mình tu hay tịnh độ á, thì mình biết mỗi một cái nét đẹp, mỗi một cái gì nó là do công đức mà nó thành, mình mang ra cúng dường chư Phật. Mình không lấy nó về cái tâm tham của mình, mà mình lấy cái công đức đó hồi hướng về chư Phật. Ví dụ mình bảo chứ miễn là cái áo đó, cái áo mình mặc á, không, cái áo mình mặc miễn là nó đàng hoàng, nhưng mà ai cũng khen mà trời ơi chị mặc cái áo này đẹp này, thì mình mặc cái áo đó mà lạy Phật, thì mà con mang cái công đức đẹp này mọi người khen này, cúng dường hồi hướng về cực lạc thế giới. Nói thật cái lối tu của tịnh độ nó như vậy. Thì ra mỗi lối tu, mỗi cách tu nó, trong đạo Phật nó có các cách đặc biệt riêng, nhưng mà nói chung ra nó thiên về hai lối: một lối tu khổ hạnh, một lối tu về công đức. Thành ra chúng ta theo đại thừa, chúng ta nghe khi mà mình cúng dường lên Phật thì y phục đẹp, chứ không phải mang y phục dơ giấy cúng dường đâu. Nhưng mà cái thời xưa có nhiều vị họ chỉ tìm những cái mảnh vải rách họ làm y, họ đắp, đó họ tu lối khổ hạnh. Mình cúng dường cho họ y phục tốt đẹp, không nhận, đó là tu theo cái lối khổ hạnh. Còn tu mà mình tu theo lối đại thừa, nó tu theo lối tịnh độ, mình không có đi theo lối là thành a la hán nhập niết bàn á, tức là lợi cá nhân thôi, mình đi theo lối tịnh độ thì mình tu này cúng dường y phục, cúng dường tất cả những cái mùi thơm, thơm về hương, thơm về bột, thơm về nhang, về khói, về gì đó thật thơm, thật tốt. Cúng dường cả kịch nghệ âm nhạc thật hay. Chứ khi mình thọ bắt con trai không có được nghe nhạc, cấm được đi xem nghe. Nhưng mà khi mình tu theo lối tịnh độ mình phải cúng dường những cái sự đó. Mình tại vì nó là công đức, tại vì nó là việc thiện. Mà xưa nay bao nhiêu cái công đức, bao nhiêu cái năng lực thiện của mình mình chỉ mang ra mình hưởng, để cho cái tham sân si nó sử dụng cái công đức của mình thôi. Bây giờ mình không có bác bỏ công đức đó, mình biết tôn trọng công đức đó, nhưng mà mình biết đặt vào đúng chỗ. Mình đem công đức đó mà hướng về chư Phật, hướng về cảnh giới chư Phật. Thì như vậy, cái giá trị đó của nó đúng nghĩa, giá trị công đức nó đúng nghĩa và nó được sử dụng đúng chỗ, nó sẽ mang lại lợi ích đúng nghĩa. Còn tại vì xưa nay cái năng lực công đức đó mình cứ sử dụng nó sai lầm, mà nó thành ra như là tội lỗi. Rồi khi cái người nào quay về đạo đức, quay về đạo một chút là cứ bác bỏ nó, rồi người ta hiểu lầm đi. Thế cái gì đẹp là người ta cho là xấu, là cho là có nghĩa là ác. Rồi cái gì mà giàu có người ta cho là ác hết á. Mình coi trong kịch, trong cải lương gì cũng vậy, kẻ giờ kẻ ác toàn là giàu, mấy dân giàu, mấy dân diện, dân đẹp. Còn kẻ thiện, người thiện toàn là dân nghèo, mới lại xấu xí. Mà bây giờ mình cứ tốt để mình nghèo mới xấu xí như vậy thì tốt đó nó là cái gì? Thành ra chính ra những cái đó là những cái mà mình hiểu theo cái nghĩa mà nó lệch lạc á, mà đôi khi nho giáo nó làm thành như vậy. Nhưng mà khi mà mình theo bên đạo Phật rồi, mà nhất là mình theo đại thừa về tịnh độ nữa, thì mình phải hiểu cái cách tu như vậy. Thành ra người Phật tử mình không hiểu nhiều cái lắm. Nhiều khi mình theo đại thừa mà mình không hiểu. Cho nên thí dụ như mình thấy tại sao đại thừa mình cái bàn thờ nó đâu có giản dị, nó trang nghiêm như vậy, tức là nó làm đẹp. Tại sao mình để bông hoa lên? Bông hoa nó là chỉ có trang điểm thôi. Người nữ thích diện nó, thành ra thích bông hoa là vậy. Sao bây giờ Đức Phật tu bỏ hết rồi, bỏ tham, mình cứ mang hoa lên mình để trước Phật hoài vậy? Thế sao vậy? Rồi mình biết là tại sao mà tự nhiên mình theo cái đó. Bây giờ mình thử qua bên Nam Tông, bên Nguyên Thủy mình thấy bàn thờ Phật giản dị lắm, rất giản dị, có cúng hoa cũng gì đi nữa cũng giản dị lắm. Còn mình thì phải hết sức đẹp, bàn thờ cũng vậy, nhiều khi làm đẹp lắm. Bàn thờ ở đây là ở bên Việt Nam là chê rồi đó. Bên này mình có phương tiện vậy đó. Thành ra chính vì thế cho nên tất cả, mà mình nhớ một điều nữa, khi mà mình cúng dường lên Phật thì nó cũng có cái công đức của mình trong đó, cái công của mình á. Ví dụ mình làm một cái bàn, mình bảo ôi giời ơi, Phật mà đâu có cần đẹp, mình lấy miếng gỗ mó méo mó ra, mình lấy ba bốn cái cọc đóng cục vô cái thành cái bàn, mình đem lên, mình làm trong vòng 5 phút nó xong. Cái gì mà làm 5 phút nó có giờ nó đẹp không? Nó không phải về cái đẹp nữa. Bây giờ mình cái tâm mình kính Phật, cái tâm mình cung kính Phật thật đó, mình không thể chịu nổi. Mình làm hết sức đẹp, nó có thể để đến 4-5 tháng nó mới xong được. Nhưng cái bàn hết sức đẹp. Thì hai người dâng cái bàn lên để làm bàn thờ Phật như vậy. Nhân nó là một, đều làm một cái bàn để thờ Phật. Công đức nó khác hẳn nhau. Bởi vì một người chịu khó ra công, ra sức, làm đẹp, làm tỉ mỉ. Thành ra cái kết quả người đó khác hẳn với người kia. Thành ra tất cả mọi cái khi mình sắp xếp bàn thờ Phật vậy mà Phật đâu có chú ý gì đâu. Phật là bỏ hết rồi, Phật không có thích đẹp, thích gì hết á. Mình cầm bó hoa, mình liệng cái bục lên trước đó. Thì kiếp sau á, để xem cái kết quả của mình ra sao. Nghĩa là cái người nào người ta đến, người ta làm gì mình, người ta cũng làm thô thiển như vậy hết á. Mình vậy đó, mình nghĩa là bị cái gì, con cái cũng vậy, mình hỏi nó, ví dụ như cái nón của ba đâu, nó cầm nón đây này, nó liệng cho mình vậy đó. Rồi mình ngồi mình than thở. Mình thở than, mình biết là từ đâu nó ra như vậy. Nhưng mà khi mà mình tạo công đức á, mình tạo một cách thô thiển như vậy. Thành ra nếu mà mình sắp xếp nó ngay ngắn, mà tất cả những người khác người ta nhìn thấy cái bàn thờ, nó nói trời cái bàn thờ nhìn hay quá, đẹp quá. Tự nhiên nó khởi lên cái tâm nhiếp phục người ta, mà tâm người ta cung kính như vậy á, thì những công đức nó về sau này thành kết quả là của mình. Ai người ta thấy mình thì tự nhiên cái người ta thấy kính phục, người ta ca ngợi. Mà mình nói thì người ta nghe đấy. Thì tất cả những cái công đức nó có cái tác dụng nhân để nó thành quả như vậy. Bây giờ mình mới dựa vào cái tâm tin kính của mình đối với Phật, cái tâm quy y của mình đối với Phật. Tất cả mọi hành động của mình á, liên hệ đến Phật, từ lạy Phật, từ tán thán Phật, từ cúng dường lên Phật á, mình nhiếp tâm cung kính như vậy, mình làm một cách tỉ mỉ và đẹp. Tất cả nó sẽ thành những cái công đức rất vi diệu. Nếu mình hồi hướng về trí huệ của mình á, cái trí huệ của mình nó rất là sâu sắc, nó rất là chính xác, rành mạch, rõ ràng. Cái pháp nào ra cái pháp đó, cái pháp nào nghĩa như thế nào nó ra y như vậy. Nếu mà mình làm việc hời hợt, mình cúng dường Phật một cách lơ là, xong rồi mình hồi hướng về công đức, thì về sau này cái trí huệ của mình nó chỉ biết một cách tổng quát lờ mờ, không cách gì nó đi sâu vào được. Thành ra từ cái năng lực thiện đó mình có thể hồi hướng, tức là mình dùng cũng năng lực thiện nó như tiền á. Khi mình có tiền rồi á, mình muốn có cái bàn cũng được, mình muốn có cái ghế cũng được, mình muốn có cái cửa cũng được, tùy theo mình hồi hướng cái năng lực tiền nó đến cái chỗ nào. Thành ra khi mình có năng lực công đức, mình hồi hướng về đâu, về sắc sắc đẹp của mình. Đó. Hai người cùng cúng dường Phật, một bó hoa như vậy, giá tiền bằng nhau. Bây giờ nếu mà mình nói trước tiên giá tiền không bằng nhau, thì dĩ nhiên kiếp sau hai người đó đều muốn đẹp, thì kiếp sau cái người mà cúng dường cái bó hoa mà đắt hơn á, người đó sẽ có một cái sắc đẹp đẹp hơn. Nếu bây giờ hai người lại cùng cúng dường hai bó hoa mà nó đều bằng giá nhau, nó y hệt như nhau, nhưng mà một người đặt lên một cách trịnh trọng, đặt đúng chỗ và làm nó tăng thêm cái vẻ đẹp của bàn thờ Phật, còn một người nữa nhét đại vô cái bình bông, đẩy đại tới nhìn nó lại làm mất đi cái vẻ đẹp của bàn thờ đấy ạ, thì kiếp sau hai người đó có, mà hai người đó đều hồi hướng về sắc đẹp, thì kiếp sau hai người đó sẽ có hai cái sắc đẹp vẫn khác nhau. Và cái người mà tỉ mỉ rõ ràng rành mạch, cái sắc đẹp nó đều nổi bật. Hai người đó, thí dụ như nhờ cái tay mình đưa lên, hai người đó kiếp sau có bàn tay rất đẹp. Nhưng mà khi mà so ra thì tự nhiên cái bàn tay đẹp của người kia nó thua hẳn cái người này. Ai cũng nhìn thấy rõ như vậy. Nó ở nơi cái chỗ lúc mình làm công đức, mình làm tỉ mỉ, mình làm với cái tâm như thế nào. Rồi mình lấy công đức đó mình hồi hướng. Thành ra chính vì vậy, hiện giờ những cái kết quả mình có về đời sống, về hạnh phúc, về cái hạnh phúc của mình á, nó đang có, mà mình có được sự sung sướng ở trong cuộc sống là nhờ nó. Mình có tiền một chút, mình có trí khôn một chút, mình học hành không thua ai một chút, thì tự nhiên mình thấy an lạc. Thế hiện giờ mình học không ra gì, mình suy nghĩ không ra gì hết á, thì mình cũng thấy an lạc được. Mình sống được như vậy là nhờ công đức. Bây giờ mình hiểu là nhân quả nó theo công đức là nhân nó thành quả. Thì hễ mà mình có được rồi, mình có được cái hạnh phúc nào đời sống này, mình biết là nó nhờ công đức, cho nên mình phải tạo công đức tiếp. Mình bỏ quên mất công đức đi, mình không tạo nữa thì rồi nó mất tiêu hết. Đến hết cái kiếp này của mình rồi là nó xong. Thì nó chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu theo cái lẽ công đức, nghĩa là nhân quả như vậy. Bây giờ Đức Phật chủ bạn cõi nước có vô biên công đức để trang nghiêm, đều phải từng thứ một mà quan sát. Đức Phật thành tựu công đức nó bất tận, nó vô lượng, bởi vì tâm tạo công đức vô lượng. Cho nên Đức Phật mới dạy cho mình tứ hoằng thệ nguyện. Từ cái tâm đó mà nó đi đến chỗ thực hành. Cái tâm đó nó không cho phép mình thực hành hữu lượng, mà nó bắt mình từ bi phải từ bi vô lượng, cứu độ phải cứu độ vô lượng. Cho nên tất cả mọi hành động của mình, công đức của mình nó trở nên vô lượng. Vì vậy cái kết quả mình đạt được nó vô lượng. Tuổi thọ mình đạt được nó vô lượng. Trí huệ, trí quang của mình đạt được nó vô lượng. Thành ra nó từ cái nhân đó,